Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Không có chịu đi học. Vì vậy, đời sống đức tin mình rất là nông cạn. Mỗi khi gặp hữu sự, gặp chuyện, có vấn đề đây thì không biết phản ứng như thế nào. Phản ứng như là người vô thần hoặc là những người không có đức tin. Chúng ta đọc đây là đến 2 năm rưỡi rồi, đến đoạn 9 mà mới có 3 câu qua câu số 4 của đoạn 9 thôi. Và chúng ta mất mấy tháng rồi. Chúng ta bắt đầu từ câu số 1, đoạn 9. Trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chúng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các tổ phụ, và do từ họ Đức Kitô về phần xác đấng vượt trên mọi sự là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Trong câu 4 chúng ta thấy có bao nhiêu phần, anh chị em đếm cho tôi có bao nhiêu phần trong câu số 4 đó. Có bao nhiêu hồng ân hay là đặc ân Chúa ban cho người Do Thái? Vậy thuộc về họ, thứ nhất là địa vị nghĩa, sự vinh, các giao, lề luật và việc phụng thờ. Và số 6 là các lời hứa. Trong câu 4 chúng ta có 6 phần nữa nha. Và chúng ta học đến phần số 3 thôi. Qua đến phần số 4, chúng ta bắt đầu phần số 4 là các giao ước. Địa vị nghĩa tử chúng ta đã học rồi. Sự vinh quang chúng ta hiểu ý nghĩa rồi. Các giao ước, và chúng ta qua phần số 3 đó, địa vị, nghĩa tử, vinh quang và các giao ước. Tuần rồi chúng ta đã học về giao ước và định nghĩa giao ước là như thế nào. Chúng ta biết có cái giao ước giữa Thiên Chúa với lại Adam khi Ngài trục xuất Adam ra khỏi vườn địa đàng và nói rằng miêu dĩa của người đàn bà sẽ đạp trên đầu con rắn và con rắn sẽ cắn lại gót đàn bà, phải không? Thì nói là một cái lời tiên tri, nói trước là sẽ có đấng cứu thế trong ngay trong vườn địa đàng trước khi trục xuất ra khỏi vườn địa đàng. Thì giao ước được định nghĩa như thế nào? Thì chúng ta biết đây là giao ước với tổ phụ của người Do Thái và tổ phụ của người Hồi giáo nữa. Đó là giao ước riêng cá nhân giữa Thiên Chúa với lại ông Abraham, và giao ước đó không phải là được ký kết mà được cắt bằng máu. Giống như những người thề hứa với nhau kết nghĩa huynh bằng đó, chúng ta đã học đoạn này rồi. Thì khi mà kết nghĩa anh em với nhau huynh bằng đó thì cắt máu bỏ vào rượu đó rồi uống. Và nếu mà người nào mà vô tình bạc nghĩa hay bội thề đó, phản trắc đó, thì sẽ bị chết. Phận thay trăm mảnh, chúng ta biết đó là đối với người Á Châu. Còn đây đó thì Thiên Chúa đã ký kết giao ước với ông Abraham và đổi tên ông từ Abraham thành Abraham, thành tổ phụ của nhiều dân tộc. Và ký kết như thế nào? Ông Abraham được Chúa truyền cho tại Mamre, cắt cái con bò ra sẽ làm đôi, và ông đi ngang qua con bò đó và vừa đi vừa thề nói rằng nếu mà tôi thất ước bội thề đó thì tôi cũng sẽ bị xẻ ra làm đôi như vậy như con bò này nè. Và đó, Thiên Chúa đồng hành cùng đi với Abraham. Đó là giao ước giữa Thiên Chúa với Abraham, tổ phụ người Do Thái. Abraham sinh ra Isaac, Isaac sinh ra Jacob, là sau này Thiên Chúa đổi tên lại là Israel, là Do Thái. Anh chị em nhớ nha, chúng ta học Thánh Kinh. Do Thái nghĩa là Jacob, Jacob được đổi lại thành Israel, tức là Do Thái đó, Jacob là một. Rồi sau đó ông sinh ra 12 đứa con, và đứa con của ông là Giuse, đi làm như là cánh tay phải của Pharaoh, và ông đem toàn dân Do Thái sang Ai Cập, ở đó 450 năm. 450 năm sau thì người Do Thái trở nên nô lệ của người Ai Cập, và lúc đó Thiên Chúa mới cho Môsê trỗi dậy. Chúng ta đọc đến đoạn kinh này đó thì chúng ta sẽ phải đối chiếu ông Thánh Phaolô tông đồ và Môsê. Ông Thánh Phaolô tông đồ nói như mình là Môsê mà còn hơn là Môsê nữa. Tại sao vậy? Bởi vì ông Môsê khi lên trên núi Sinai mà trong thánh lễ anh em đã nghe đó, cha giáo của chúng tôi nói về cái vụ ông Môsê ông lên núi Sinai, ông ký kết giao ước với Thiên Chúa, vì điều răn Đức Chúa Trời, và dưới núi, dưới chân núi thì người ta làm gì? Người ta đúc con bò vàng, phải không? Thì lúc đó ông Môsê ông nói làm sao? Thiên Chúa đòi giết chết hết tất cả những người Do Thái, thì ông nói là để tôi chết. Chúng ta đã đọc đoạn này rồi. Thà tôi bị tách ra khỏi dân Do Thái để mà cứu dân Do Thái. Thì cái mạch văn đó, cái lập luận đó cũng y như ông Thánh Phaolô nói vậy đó. Thà tôi bị anathema, tôi bị vạ trực thông, tôi bị cắt đứt ra khỏi dân Do Thái để mà dân của tôi được sống. Thì cái đó là cái tâm tư, tâm tình của ông Thánh Phaolô cũng như Môsê. Và chúng ta thấy đây là ám chỉ về cái giao ước. Chúng ta thấy giao ước đầu tiên là giữa Thiên Chúa với toàn thể nhân loại. Là Adam á, là nhân loại, cái chữ Adama có nghĩa là nhân loại, là con người đó. Rồi giữa Thiên Chúa với Abraham là dân riêng của Thiên Chúa, cá nhân đó. Rồi bây giờ chúng ta thấy trong cái giao ước cũ nha, giao ước cũ mà được ký kết trên bia đá, bây giờ không phải là trong máu của con bò con bê nữa, mà trên cái bia đá Thiên Chúa ghi khắc đó là 10 điều răn Đức Chúa Trời đó. Thì chúng ta biết cái giao ước cũ gọi là giao ước luật Torah. Giao ước Torah, luật có nghĩa là Torah, có nghĩa là Torah là ngũ kinh. Ngũ kinh thì có sách Khởi Nguyên, sách Xuất Hành, sách Dân Số, sách Lê Vi và sách Thứ Luật, đó là ngũ kinh của Thánh Kinh. Có những người Công giáo đến đây ngồi không biết là ngớ ngẩn, không biết nói cái gì đây hả? Anh chị em nên cầm sách Thánh Kinh ra mà đọc, để mà sau này đó, nếu mà có trường hợp gặp những người Kitô hữu anh em tin lành, thì chúng ta có thể đối đáp được phần nào đó. Vui lòng, xin anh chị em vui lòng. Thì đó là ngũ kinh. Thì đây cái giao ước mà Chúa ban cho người Do Thái là giao ước ngũ kinh, hay là giao ước của luật. Chúng ta đã học tuần trước rồi, luật á, luật xưa khi mà Chúa ký kết với Abraham, ký kết với người Do Thái là luật chết. Nhớ nha. Người nào vi phạm 10 điều răn Đức Chúa Trời thì phải chết, xa hỏa ngục. Như vậy thôi. Người nào vi phạm bất cứ một cái luật nào đó trong 10 điều răn đó là phải chết. Thế thôi. Giao ước đó là giao ước chết nha. Chúng ta so sánh đối chiếu. Giao ước mới mà ông Thánh Phaolô nói với những người Công giáo Roma, giao ước này gọi là giao ước gì? Giao ước cũ đó là giao ước của tội, còn giao ước mới là giao ước của tình. Giao ước cũ á, ai mà vi phạm giao ước đó thì phải bị chết, giết chết. Còn giao ước mới đó, kính thưa anh chị em, đây là đối với những người đã chết, những người có tội mà ký kết giao ước này với Thiên Chúa, thì giao ước này đó sẽ làm cho nó được sống, bởi vì đó là giao ước tình. Thấy rõ chưa? Không biết anh chị em có theo dõi được không? Có được không? Bây giờ tại sao nó là giao ước tình? Đây, giao ước cũ Thiên Chúa ký kết với Abraham sẽ cắt con bê ra làm đôi, và máu chảy chung quanh đó, và ông đi ngang qua con bò đó, thấy không? Và nếu mà ông á, vi phạm cái giao ước đó thì ông sẽ bị phân thây xác ra như vậy. Còn giao ước của chúng ta được ký kết ở đâu? Trên thập giá và ngay trên bàn thờ này nè, hàng ngày, phải không? Thì không phải là xẻ con bò ra làm đôi, mà xẻ tim của con Thiên Chúa ra làm đôi. Và người nào ký kết với con Thiên Chúa thì người đó được hàn gắn lại. Và cái giao ước này là giao ước tình, chứ không phải là tội đâu. Luật ra để mà đưa ra luật. Chúng ta đã học nói về luật rồi, phải không? Học cũng cả mấy tháng trời nói về luật rồi. Luật luôn luôn chỉ chúng ta biết chúng ta có cái tội gì. Luật là như vậy đó. Anh chị em phạm luật là anh chị em có tội thôi. Hay là phạm pháp là anh chị em có tội thì sẽ bị bắt thôi. Còn đây cái giao ước này là ký kết trên thập tự giá đó, và được tiếp diễn ở trên bàn thờ, trên trong thánh lễ hàng ngày đó. Thì anh chị em đưa vào, anh chị em đi vào trong giao ước này thì anh chị em thấy toàn là tình mà thôi, và anh chị em được hàn gắn lại mối tình giữa mình với Thiên Chúa. Và chúng ta định nghĩa đức công chính là gì, nhớ không? Mở ra đọc lại, công chính là sao, nhớ không? Mối tình ngay thẳng với Thiên Chúa mà, phải không? Có những người nghe giống như là tiếng như là nước đổ lá môn, không hiểu nói gì. Mối tình với Thiên Chúa. Bây giờ đa số, đại phần đa số người Do Thái khước từ cái giao ước Thiên Chúa ban cho dân Do Thái, dân riêng của Ngài. Thì bây giờ ông Thánh Phaolô quay lại nói với người Công giáo Roma đó, giao ước của chúng ta nó còn hơn giao ước cũ nữa. Giao ước cũ gọi là giao ước luật, còn giao ước mới là giao ước Kitô. Chúng ta phải đặt cái tên nó như vậy. Giao ước cũ là giao ước của luật, của Torah, và giao ước mới là giao ước Messiah, giao ước Kitô. Ai đi vào trong giao ước này thì sẽ được cứu. Ai ký kết giao ước cũ thì anh chị em vi phạm một lỗi nhỏ thôi, anh chị em phải chết. Vì vậy nhiều người Công giáo đọc thánh kinh cứ thấy buồn ngủ, cứ ngáp ngáp ruồi ngáp dài hoài à. Tại sao? Bởi vì cứ đọc thánh kinh cựu ước trước không à, đọc đó đọc bậy. Mở ra có người nói với tôi đọc sách Sáng Thế, sách Khởi Nguyên thấy thích lắm, rồi qua Xuất Hành thích lắm, qua đến sách Lê Vi thấy chán quá, không nói cái gì mà toàn là luật không à, rồi qua đến Địa Nhiều Luật nữa là thấy tại sao mà qua đến Dân Số gì đó toàn là giết người giết người giết người không à, không hiểu được. Bởi vì mình đâu có phải là người Do Thái đâu mà tại sao đọc cái đó trước. Mà anh chị em đọc cái đó là anh chị em thấy Chúa tàn nhẫn tàn ác, vì anh chị em không có ký kết giao ước cũ với Thiên Chúa. Anh chị em không phải là người Do Thái. Nếu mà anh chị em là người Do Thái thì anh chị em sẽ thấy hãnh diện tự hào hiên ngang, bởi vì Thiên Chúa thuộc về tôi, của dân tộc tôi, và Thiên Chúa bảo vệ tôi, do đó họ rất là kiệu căng tự phụ. Còn bây giờ mình đọc mình không phải là người Do Thái cho nên không hiểu được. Cho nên người Công giáo cứ đọc thích cựu ước mà đọc từ đầu á, cho nên từ từ lạc đạo. Phải đọc từ trong Tân Ước, bởi vì chúng ta được ký kết trong cái giao ước Kitô. Thì đây nè, ân sủng thứ ba, đặc sủng thứ ba, đặc ân thứ ba Thiên Chúa ban cho là giao ước. Bây giờ tôi xin áp dụng cho anh chị em thấy như thế nào. Những người nào mà ở trong máu thánh á, giao ước này là một giao ước của máu thánh, chứ không phải là máu con bê, con chiên, con bò đâu. Đây là giao ước của máu Chúa Giêsu Kitô đó. Giao ước này thì chúng ta được cái gì? Chúng tôi thấy rõ, thấy rất là rõ. Khi mà anh chị em sống trong máu Chúa Giêsu Kitô là sống trong thần khí thánh của người, của người đó. Và anh chị em chia sẻ thông chia thần tính của Chúa thì chuyện gì xảy ra? Chúng tôi lấy làm lạ, sau gần 2 năm chúng tôi mới trở về San Jose giảng tĩnh tâm cho bà con đến cũng khá đông. Chuyện lạ là khi mà anh chị em thực sự ở trong Chúa, ở trong máu thánh của Chúa, lúc nào cũng mình trầm mình trong cái biển thẳm của thần khí Chúa thương xót đó, thì tất cả những gì chúng ta làm, tất cả những gì chúng ta nói, hành vi cử chỉ, ngay cả thái độ ánh mắt nhìn cũng có thể đánh động và đem lại ơn cứu độ cho biết bao nhiêu người. Và chúng ta biết cách ở với nhau, và cái phẩm chất của cách chúng ta ở với Chúa đó là nó sẽ là phẩm chất của chúng ta ở với bản thân mình, cũng là phẩm chất chúng ta ở với nhau nữa. Này khó hiểu nha, không phải là dễ hiểu đâu. Chúng ta đã phân biệt rồi, anh chị em đã phân biệt với chúng tôi, những người có học thánh kinh đó, anh chị em phân biệt được giữa sống với nhau và ở với nhau khác như thế nào, được không? Có hiểu không? Đã học rồi phải không? Sống với nhau không nhất thiết là ở với nhau, phải không? Khi mà anh chị em ký kết giao ước với Thiên Chúa thì anh chị em phải ở với Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là ta là đấng tự hữu, ta là đấng ở cùng các con. Ngài là như vậy, khi anh chị em ký kết giao ước với Thiên Chúa là như vậy đó. Và Chúa Giêsu Kitô Ngài xuống thế làm người, Thiên Chúa ngồi hai xuống thế làm người là để ở cùng với chúng ta, mà không phải ở trong xác thịt mà ở trong thần khí và ở trong chúng ta nữa. Là như vậy. Thì khi mà anh chị em đi vào trong giao ước mới đó, với Chúa Kitô gọi là giao ước Kitô đó, thì anh chị em phải ở trong Ngài. Phân biệt. Có những người sống nhưng mà không biết ở, có những người ở nhưng mà cái chất lượng hay là cái phẩm chất của cách chúng ta ở đó rất là tệ. Ăn ở tệ mạt, tệ bạc, không biết cách ở. Hai vợ chồng sống chung với nhau nhưng mà lòng của ông á thì ở Việt Nam, mặc dù có mặt đó, cái xác có đó đó. Hay là anh chị em đây nè, anh chị em đến đây, anh chị em cầu nguyện, anh chị em, tôi biết chắc chắn 100% á, anh chị em ngồi đây á giống như là bị có ai đang nung đốt đó. Làm sao đến giờ để mà đặt tay cầu nguyện chữa lành lòng mình á, xác mình ở đây nhưng mà tâm trí mình ở cái lúc để được đặt tay chữa lành, đến đây chỉ được chữa lành thôi, ở cái chỗ đó thôi chứ không ở với Chúa. Cho nên cái chất lượng của việc anh chị em ở, cái cách ở của anh chị em nó khác. Chúng ta có thể ở với nhau đó, nhưng mà ở trong hận thù, ở trong áy náy, lúc nào cũng vậy, cứ rây rứt và ở trong những sự thách thức Thiên Chúa. Chúa mà là Chúa thật đó, thì cứu tôi đi. Chúa mà Thiên Chúa từ bi đó, thì Thiên Chúa chữa lành cho tôi đi. Nếu mà Thiên Chúa quyền năng á, thì Thiên Chúa dùng quyền năng của Ngài làm sáng danh Ngài. Bây giờ như thế này, tôi đang mang bệnh như thế này đó, mà Chúa chữa lành cho tôi thì là vinh danh Ngài. Qua tôi mà Ngài được vinh danh, vì Chúa chữa lành cho tôi. Đó. Và bây giờ nếu mà Chúa không chữa lành cho tôi á, thì không phải là Chúa nữa. Đó là chuyện đó, chuyện lạ. Chúng tôi lên San Jose, chúng tôi giảng 2 đêm, giảng tĩnh tâm. Thì có những người đến nó như vậy đó, thách thức. Bệnh đau được đâu, nhưng mà lại Chúa, con cầu xin Chúa như này. Đây là gọi là bị chữa lành, bất đắc dĩ, kính thưa anh chị em. Bị chữa lành nha, bị chữa lành. Còn có những người lên, nói Chúa chữa lành cho con, chữa lành cho con. Một người này lên nói với chúng tôi, tôi lên đây á, là con cầu xin Chúa là cho con được sức mạnh để chịu khổ, vác thánh giá theo chân Chúa. Và cái vai nó đau thật là đau, mà dứt khoát là không muốn được chữa lành. Chúa cho người khác được chữa lành đi. Cái người này cầu nguyện làm sao đó, xin Chúa cho con được vác thánh giá. Cuối cùng chưa đụng đậy gì, chúng tôi không đặt tay cho hết đó, tự nhiên cái người đó lên được chữa lành 100%. Tức quá, tại sao Chúa chữa lành cho con? Con không muốn được chữa lành mà tại sao Chúa chữa lành? Còn những người muốn được thì lại không. Gọi là chữa lành bất đắc dĩ đó. Cái người đó thực sự là ở với Chúa, cái anh chị em. Còn những người á, đến là không ở với Chúa, ở với ơn chữa lành thôi. Đó là cái vấn đề của chúng ta. Cái cách chúng ta ở như thế nào? Có thể là vợ chồng ở với nhau đó, nhưng mà lòng đó, cái chất lượng, cái phẩm chất của việc chúng ta ở đó nó như thế nào? Có thể là anh chị em là người Công Giáo đầu dòng đầu gốc á, anh chị em biết Chúa ở cùng mình, mình cũng ở cùng Chúa, nhưng mà cái chất lượng, cái phẩm chất ấy, chúng ta ở với Chúa như thế nào? Chúng ta có đã thông với Ngài không? Chúng ta có công chính, công minh với Ngài không? Có nghĩa là cái mối tình giữa tôi với Thiên Chúa nó có ngay thẳng không? Mà không có vậy vò, không có lòng vòng quanh co gì cả, thẳng. Còn có sao con đến với Chúa như vậy, con không giấu giếm bất cứ sự gì. Mà Chúa thẳng với mình rồi, từ trên xuống mà thánh giá thẳng xuống với mình rồi. Rồi Chúa xé tim Chúa ra, Chúa đổ máu xuống cho chúng ta thấy. Chúa thẳng thắn với mình. Nhưng mà mình làm sao? Giáo ước có đó, nhưng mà người Công Giáo có nhận không? Đây không phải lỗi tại anh chị em, không phải lỗi tại anh chị em, bởi vì nhiều người Công Giáo đầu dòng đầu gốc không được giảng, được dạy, nên không nghe được, nên không hiểu. Vấn đề là chỗ đó. Khi mà anh chị em đến với Chúa mà không biết cách ở với Ngài đó, không ở ngay thẳng với Ngài đó, thì có những người tách ra ở với những cái sự tà vậy. Tôi đã thấy có những người trong mùa Tết này còn gửi cho tôi cái lịch ngon lành lắm, lịch lóc cốt tử. Chà, lịch này ngon lành lắm, chữ thật là to, mỗi ngày có cái gì đó, có cái quẻ gì đó không biết nữa, phải không? Ngày tháng năm rồi ngày lành xung khắc gì đó, âm dương phải không? Âm dương, lịch âm dương có lịch đó, người ta gửi đến còn cái này là cha muốn làm ăn hay là lấy vợ hay là gì đó, đâu ra đó đàng hoàng, chỉ cho cách thông hành thông, có cần thiết không? Chúa một mặt cũng đến với Chúa, mặt kia thì đến với tà, và cho đó là khoa học nữa, còn cho đó là khoa học nữa. Đó là cái vấn đề của người Công Giáo đó. Công Giáo không có đạo, nhưng mà không có Chúa, không ở với Chúa. Chúng tôi lên San Jose lạ lắm, có người nói cái ông cha này tôi cũng hơi kẹt. Ông sao ông sờ, tự nhiên mấy người có bầu à? Cứ sờ. Có mấy người tới, tôi mới biết được rằng 10 năm trước có cái cặp vợ chồng này đến sờ áo ông cái về nhà mang thai. Là có những người bị có những đứa con nó bị gọi là gì, Alzheimer hả, cái bệnh mà nó sinh ra mà nó da nó sần sù, nó chảy mủ rồi đủ thứ đó, chảy nước ra đó, phải không? Họ tới nó sờ sao về đụng vào đứa con, ngày hôm sau tắm nó ra, nó da nó mịn màng, nó đẹp như em bé vậy đó. Tại sao vậy? Trong khi đó mình có Chúa ở với mình, mình không ở với Chúa, mình ở với cái gì đó, giao ước sẵn có đó, anh chị em chỉ cần đến đó và anh chị em đón nhận thôi. Chúa đã ký kết rồi bằng máu thánh của Ngài, không phải khó, chỉ vì lòng mình thôi, là cái trí mình không biết, lòng mình không muốn. Chúa ký kết rồi. Và chúng tôi thấy khi mà Chúa ở trong mình ở với Chúa thì như vậy đó. Chẳng có gì lạ, cái phép là cái ơn chữa lành nó không phải là lạ, nó không phải là lạ gì cả. Máu Chúa đổ trong mình. Và vì vậy khi anh chị em bất cứ đụng chạm đến ai hay lời nói, đụng đến lòng người nào đó, thần khí Chúa đến người đó, hàn gắn lại, chữa lành, nối kết, ban cho sự sống, ngay cả tội cũng được tha, quỷ ma đó bị trục xuất. Như vậy đó, không có gì khó đối với người ở trong Chúa, không có gì khó cả. Đó là hai chữ giao ước, một đặc phúc đặc ân Thiên Chúa ban cho chúng ta. Người Do Thái khước từ, và ông Thánh Phaolô nói là người Do Thái khước từ bây giờ trao cho người Công giáo La Mã. Và người Công giáo La Mã thứ nhất không biết, nói cho biết, bây giờ biết rồi, có muốn không? Muốn á thì lãnh nhận lấy đi, mà không lãnh nhận thì anh chị em chịu thôi. Thiệt thòi không phải là do ông Thánh Phaolô, thiệt thòi không phải là do chúng tôi, thiệt thòi là do anh chị em không lãnh nhận. Chúng tôi hai ngày giảng đỉnh tâm ở trên San Jose, không đụng, không đặt tay bất cứ một người nào. Ai muốn nhận thì nhận, không nhận thì thôi. Chúa đến đó, lãnh nhận đi. Giao ước đó, Chúa đã ký kết rồi, Chúa đã chết rồi, thì ơn cứu độ đó, ơn chữa lành đó, lãnh nhận đi. Lãnh nhận với cái lòng tin cậy của mình, lãnh nhận lời hứa của Chúa, giao ước của Chúa, lãnh nhận Đức Chúa Thánh Thần. Chị em lấy lại thánh thư tin mừng. Chúng ta tiếp tục đọc đoạn 9 câu 1 đến câu 5. Thánh thư tin mừng là thư gì? Thánh thư tin mừng là thư gì? Thưa ông Thánh Phaolô gửi cho ai? Gửi cho ai? Không, cho người Công giáo chúng ta. Ok, người Công giáo, người Công giáo. Người Công giáo La Mã là anh chị em đó. Thánh thư tin mừng là thư gì? Thư của ai? Gửi cho ai? Người Công giáo. Ok. Cho người Roma là người Công giáo đó, là mình. Okay. Thư này là thư của anh chị em nha. Đọc lại đoạn 9 câu 1 đến câu 5. Trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lề luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các tổ phụ, và do từ họ Đức Kitô về phần xác đấng vượt trên mọi sự là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Rồi. Anh chị em đã đọc Thánh Kinh với chúng tôi và học. Đây là chúng ta học Thánh Kinh nha. Thì chúng ta để ý có những nguyên tắc mà chúng ta thu lượm, chúng ta ghi nhận, chúng ta ghi nhớ. Chúng ta lấy lời Chúa và tiêu hóa lời Chúa để lời Chúa thấm nhập vào trong xương tủy của mình. Và lời Chúa là thần khí và sự sống đó, là chân lý, thần khí, sự sống đó. Thì chúng ta trở nên một, chúng ta đồng hóa với lời Chúa trở nên một với mình trở nên một với lời Chúa. Qua những phương cách như thế này, anh chị em có nghe cha giáo của chúng tôi nói về tầm quan trọng của việc lắng nghe, đón nhận lời Chúa và đem lời Chúa ra thi hành. Nhưng bây giờ làm sao, cái câu hỏi là làm thế nào, làm thế nào? Bởi vì người Công giáo không phải là những người lơ tơ mơ, người nông cạn, hời hợt. Người Công giáo La Mã, kính thưa anh chị em nhớ, chúng ta đã học rồi, người Công giáo Roma, tại thành phố Roma là thủ đô của văn minh toàn thế giới. Và hiện thời vẫn là con tim của thế giới. Vì vậy dân Roma không phải là dân tầm thường. Dân Roma là có cái trí khôn, trí thức. Cho nên ông Thánh Phaolô, một luật sư của luật sư, bậc thầy của bậc thầy, sư phụ của sư phụ, nói với những người trí thức, và là anh chị em đó. Và người Công giáo nào mà lơ tơ mơ thì không phải người Công giáo. Nên chúng ta đọc, chúng ta phải có một chút trí thức. Thì chúng ta lắng nghe lời Chúa, thì chúng ta lắng nghe như thế nào đây? Trước tiên, lắng nghe làm sao truy ra chân lý. Chân lý là sự thật. Khi mà nghe cái đó, cái điều đó là sự thật đó, thì lòng mình biết nó thật đó, thì mình tin nhận. Biết nó là thật thì mình tin nhận đó. Nếu nó không thật á, thì làm sao? Chúng ta khước từ. Mà nó là thật á, mình tin nhận, mình biết nó là thật, mà mình còn khước từ đó, thì mình làm sao? Mình là người nói láo. Chúng ta đã học cái chữ sự thật rồi, dối rồi phải không? Cái láo rồi phải không? Phân biệt cái giữa cái người thật và người không thật phải không? Đã học cả tháng trời về cái đó phải không? Mình nhớ không? Mấy tháng trước đó. Thì nghe sự thật thì chúng ta tin nhận. Coi trong lời của Chúa, các cha giảng hay là trong các bài đọc thánh thi, hay là thánh thư, là tin mừng á, sự thật nằm ở đâu, chúng ta tin nhận. Thứ hai, chúng ta lắng nghe những lệnh truyền. Lệnh truyền thì chúng ta thi hành. Thế chừng nào anh chị em làm sao biết được cái gì là lệnh truyền? Anh chị em để ý cái chữ hãy, chữ đừng, chữ chớ. Hãy, hãy giữ lễ Chúa Nhật, ví dụ như vậy đó. Hãy thảo kính cha mẹ, chớ giết người, đó là lệnh truyền đó. Hãy kính mến Chúa đến mọi sự. Chừng nào anh chị em nghe cái chữ hãy đó là lệnh truyền, mà lệnh truyền thì không cãi lại được. Lệnh từ trời xuống thì chúng ta phải lắng nghe và chúng ta phải thi hành thôi. Để ý nha, sự thật tin nhận, lệnh truyền thì thi hành. Còn một điểm nữa đó là lời hứa. Lời hứa thì anh chị em làm sao? Anh chị em đến mà đón nhận thôi, lãnh lấy thôi. Đã hứa rồi thì mình đến, mình lãnh lấy. Rồi, gương lành. Để ý gương lành thì nói theo gương xấu thì tránh xa, gương lành thì noi theo, gương xấu thì tránh xa. Đó là cách thức chúng ta lắng nghe. Tôi chưa giảng, chưa dạy lời Chúa, đây chỉ nói cách thức để mà học lời Chúa và đón nhận lời Chúa. Gương lành hiển nhiên và lắng nghe theo, và gương xấu thì tránh xa, giống như là cha giáo chúng tôi trong thánh lễ kể là cho anh chị em trong nhà thờ, chúng ta nấu ăn trong nhà thờ đó là gương xấu, chia trí chúng ta là gương xấu chúng ta tránh xa. Gương lành á phải lắng nghe lời Chúa. Lắng nghe lời Chúa. Bây giờ chúng ta đi vào trong đoạn này nhé. Chúng ta đã đọc câu số 3 rồi, bây giờ chúng ta sang câu số 4. Chúng ta để ý, đây là những đặc ân hay là ân huệ đặc biệt Thiên Chúa ban cho người Do Thái mà người Do Thái khước từ. Để ý chân lý trong đây nha. Khi anh chị em nghe nói đến địa vị nghĩa tử thì cái cốt lõi của địa vị nghĩa tử là cái gì? Và người ta khước từ cái gì? Khi mà một người cha, người mẹ thương người con đó, mà người con khước từ tình cha nghĩa mẹ thì nó khước từ cái gì vậy? Cái cốt lõi của địa vị nghĩa tử là gì vậy? Cái chữ gì vậy? Chữ tình. Chữ tình. Con mà, cha mà, mẹ mà. Đứa con nó bất hiếu, tặc tử đó làm sao? Là nó khước từ đi chữ tình. Cái cốt lõi của địa vị nghĩa tử người Do Thái khước từ đó là khước từ chữ tình. Cái tình của Chúa đối với họ. Chúng ta đã học đó rồi, cũng cả mấy tuần lễ rồi. Rồi sự vinh quang, cốt lõi của sự vinh quang là gì? Chúng tôi chỉ ôn lại cho anh chị em. Vinh quang là gì? Vinh quang là sự hiện diện của Thiên Chúa, hiện thân của Thiên Chúa, hiện năng của Thiên Chúa. Khi mà Thiên Chúa hiện diện thì Ngài hiện thân và có hiện năng, có quyền năng của Ngài. Và cái vinh quang đó là sự hiện diện, tức là gì? Là chữ ở. Cốt lõi của vinh quang là ở. Phải có cái phẩm chất của việc ở với nhau. Cái cách ở. Anh chị em có thể đang ở đây, nhưng mà ở với một cái tâm tình khác. Có người ở đây, lòng trí ở đây, nhưng mà với cái tâm tình đó, cái thái độ thách thức Thiên Chúa. Khác. Không biết cái, mấy ông cha này ông nói cái gì đây? Đúng hay sai gì đó? Mà nói có đúng theo ý của tôi không? Thật sự là không ở với nhau, mà có ở thì với một cái chất lượng hay là cái phẩm chất của việc chúng ta ở nó khác lắm. Chúng ta có thể ở với nhau nhưng mà ở trong hận thù, ở với nhau trong yêu thương, ở với nhau trong thông cảm, ở với nhau trong nghi ngờ, cũng là ở đó. Đây chúng tôi không nói bên chữ sống nha, sống chung với nhau khác, đó là ở chung với nhau. Không nhất thiết anh chị em đang sống ngay trong một cái địa điểm đó, có nghĩa là anh chị em ở với nhau, mà không nhất thiết anh chị em ngàn trùng xa cách là anh chị em không ở với nhau. Hiểu cái chữ ở trước tiên, và cái thứ hai đó là cái phẩm chất của việc chúng ta ở hay là ăn ở đó, hay là cách ở với nhau. Khi mà nói đến vinh quang thì chúng ta nói đến cái chữ ở. Đến lúc nào đó, đến cái tuổi nào đó, anh chị em phải tập cách ở, phải biết cách ở. Ở đời là như vậy đó. Còn không thì giống như thú vật, như súc sinh. Thật sự không có gì là khó khăn cả. Cái một con người có văn minh, có gọi là văn hóa hay không á, thì biết ngay à. Trong cách ăn, cách nói, cách đi, cách đứng là chúng ta có thể nhìn thấy được con người này biết ở không. Anh chị em ý thức mà, có văn hóa, có văn minh là cái chỗ đó đó. Kính trên nhường dưới, đó là cái lối ăn ở của người Á Châu, người Việt Nam chúng ta. Còn ở Hoa Kỳ này á, trên dưới gì nó cũng ngang hàng với nhau, mày với tao hết phải không? Như vậy đó, cách ở nó khác lắm, mà tình nó bạc lắm. Miễn sao có tiền thôi. Anh chị em để ý coi cái cách ở đó. Và đây nè, vinh quang của Thiên Chúa là cách Ngài ở với chúng ta ở với Ngài như thế nào? Tâm và tình của anh chị em ở với Chúa như thế nào? Và chúng ta có cái lối nhìn gì về Thiên Chúa? Tùy cái đối tượng hay là cái thái độ mình đó, cái hình ảnh trong đầu của mình nhìn về Thiên Chúa như thế nào? Mình nhìn Thiên Chúa là một đấng chí công, là một vị thẩm phán trừng phạt tội lỗi của nhân loại, những người nào làm tội thì phải phạt xuống ngục, thì chúng ta sẽ ở với một vị thẩm phán luôn luôn tàn nhẫn hay là hung dữ. Chúng ta ở với đấng đó, chúng ta sẽ sợ đấng đó, và chúng ta làm cái gì cũng vì sợ cho nên mới không làm tội thôi. Đó là cái thái độ chúng ta ở với Chúa. Hay là cái sự vinh quang này nè, Sự vinh quang này sự vinh quang mà Chúa ở với chúng ta trong tình thương xót. Thì cái vinh quang này hệ tại ở chữ ở nhé. Chữ ở đó. Anh chị em xét lại xem mình ở với nhau, ở với Chúa như thế nào. Rồi đến giao ước. Chúng ta đã học giao ước cũng gần tháng rồi. Cái chữ giao ước cốt lõi của hai cái chữ giao ước, hai cái lời giao ước đó, cốt lõi nó là cái gì? Chúng ta đã biết giao ước là gì. Đối với người Do Thái là chúng ta cắt một giao ước, mà cắt máu một giao ước, mà người nào thất hứa bội ước thì người đó cũng bị phận thay xé xác ra như vậy nhá. Nhất là trong cái mối tình hôn phối á, bí tích thánh hôn của anh chị em đó, thì cái lời thề đó khủng khiếp lắm, bất khả phân ly mà. Mà mình phản bội đó thì mình cắt, như là mình tự xẻ mình ra đó. Thì cốt lõi con tim linh hồn của giao ước là gì? Đó là cái gì? Không. Nghĩa tử là tình rồi. Cái chữ tín. Chữ tín. Một lời nói ra. Một lời mình nói ra nặng hơn núi mà đã nói nhiều lần rồi. Cái chữ tín. Tín là nền tảng của con người, của gia đình, của xã hội, của nhân loại. Không có chữ tín thì không có nền văn minh. Giao ước là như vậy đó. Một con người mà không giữ được chữ tín với bản thân mình, không được giữ được chữ tín với gia đình mình, chữ tín với bạn bè mình, chữ tín trong cộng đồng, trong xã hội, thì nó không còn là xã hội, nó là một cái gì đó hỗn loạn, hỗn độn. Cái chữ tín đó, nó không có lý. Cái thứ anh chị em, cái chữ tín nó không có lý. Người ta thất hứa với mình nhưng mà mình vẫn trung thành trung tín, người ta nói vô lý, ngu nữa. Ví dụ như bây giờ trong trường hợp gia đình vợ chồng, nếu mà cái người đàn ông phản bội ngoại tình đó, người đàn bà vẫn giữ chữ tín mà không ly dị, thì người ta nói bà này ngu, nó vô lý, phải không? Mình đã bị người ta phản bội rồi, rồi mình giữ đúng cái chữ tín mà xã hội con người còn bảo là ngu nữa, có sự bất công rõ rệt đó, mà người ta còn nói mình ngu nữa, tại sao không ly dị? Cho nên đối với cái xã hội con người ngày hôm nay đó, nhất là thế giới Tây Phương đó, những người nào mà giữ chữ tín đó là ngu, mà không lường gạt, không lừa lọc người ta đó là đồ ngu. Anh chị em không tin, anh chị em về Việt Nam, anh chị em biết nguyên cả xã hội đó, nếu mà anh chị em không hối lộ, anh chị em không đút lót thì anh chị em không làm ăn gì được. Nguyên một cái xã hội được đặt trên nền tảng cái gì? Lừa gạt, lắc léo. Người nào cũng vậy. Đào tạo từ nhỏ lớn lên á, khi mà nói cũng phải là lựa lời để không thôi, người ta nói người ta bắt chẹt mình. Không nói thẳng được, không nói thật được, không giữ được, nếu mà mình thật á thì mình chết. Cho nên nó không có cái nền tảng vững được, làm ăn không vững được, không tin được, không ai tin ai được hết á. Ai cũng nghi ngờ ai hết á. Tại làm sao? Người Nam Hàn phát triển khủng khiếp, người Nhật Bản phát triển khủng khiếp, người Hoa Kỳ họ cũng giữ chữ tín đó. Họ phát triển bởi vì họ nói ra, họ giữ cái lời của họ hứa đó, cái chữ tín đó, cái thứ anh chị em giao ước đó. Văn minh là phải có chữ tín, mà không có chữ tín thì không có văn minh. Và như vậy, giao ước cốt lõi con tim linh hồn của giao ước là gì? Là chữ tín. Chúng ta bước sang lệ luật. Đủ chưa? Được chưa? Học nha. Chúng ta học, chúng ta ghi nhận. Đây là những chân lý, những thực tại. Lề luật. Người không biết luật á, có nhiều người bởi vì nghe lời Chúa và nghe giảng nhiều quá bị nhồi sọ trong đầu á. Cứ hay chừng nào nói đến luật á, là chúng ta dị ứng, chúng ta phản ứng. Chúng ta có một cái gì nó dội lại. Hay chừng nào mà giữ luật, giữ đúng luật á, thì mình nói là những người này vụ luật, giống như là biệt phái Pharisee. Thấy không? Nói như vậy đó. Ở chừng nào mà người nào giữ đúng luật, ví dụ anh chị em giữ đúng luật đi lễ nhà thờ, kinh kệ hàng ngày sáng tối, hay không, dân mình rồi đi xưng tội rước lễ, xem lễ, tất cả những cái điều đó mà mình giữ đúng luật của Thiên Chúa, mình thờ phượng Chúa, thì có người sẽ đàm tiếu, nói này nói nọ, tiếng to tiếng nhỏ gì đó. Thấy không? Như vụ luật là đạo đức giả. Bởi vì có những người giảng lời Chúa cho anh chị em và tạo một cái ấn tượng bất cứ ai giữ luật đó thì người đó là Pharisee. Người đó là biệt phái, người đó là giả hình. Và bây giờ khi mà mình giữ đúng luật của Thiên Chúa thì cũng có thể là bị người khác nói rằng đồ kiêu ngạo, mình tự cho mình là công chính khi mình giữ luật của Chúa. Vì vậy có những người ngại ngùng lắm khi mà giữ luật của Chúa, rất là ngại. Làm sao phá luật đi, có bao nhiêu luật là phá nó đi. Đó mới là cái luật là phá luật. Nhưng mà kính thưa anh chị em, lề luật giữ mình. Người không biết luật là người tự chuốc họa vào thân trong một xã hội. Anh chị em lên freeway mà anh chị em không biết luật giao thông thì anh chị em chỉ chuốc họa vào thân thôi. Đơn sơ như vậy. Anh chị em biết là bây giờ người ta có một cái danh sách mới về những cái hình phạt, phải không? Cái giá phạt tiền bạc đó. Nhưng mà đi quá tốc độ như thế nào, đến cầm cell phone, vừa lái xe vừa cầm cell phone đó, bao nhiêu tiền, phải không? Đi lên carpool mà chỉ có mình thôi đó, tiền rất là nhiều, phải không? Nếu mà bao nhiêu, 1,000 đô, phải không? Ừ. Có nguyên danh sách đó, gửi tôi nguyên danh sách đó. Anh chị em không biết luật, cái tự nhiên cảnh sát chặn đường mình lại, nói tại sao bắt tôi? Đây nè, luật nè. Mình tức quá, tôi không biết luật mà, tôi không có luật này, không có trong... Nhưng mà không biết luật cho nên bị phạt. Thì có cái giới á, là cái giới dốt nát, chúng ta nói là giới dốt nát rồi, không? Rồi có cái giới á, là giới mù quáng, dốt nát rồi mù quáng, nhớ không? Giới dốt khác, không? Rồi giới ngu khác, không? Dốt là ngu khác, không? Ngu với dốt cái chỗ nào, khác chỗ nào? Nhớ không? Dốt là sao, ngu là sao? Học rồi, mấy tháng rồi. Học cái chữ ngu và học chữ dốt. Chân lý về chữ ngu và chân lý về chữ dốt. Đúng rồi. Ngu là dạy hoài mà không hiểu. Còn dốt là sao? Dốt với ngu á, cái nào gần với cái biết hơn? Tại sao vậy? Cái dốt với cái ngu là dạy hoài không hiểu, mà cái ngu đó là sao? Cái ngu á là tự cho mình biết rồi. Tôi biết hết rồi, không cần học nữa. Còn cái dốt còn dễ. Có thể là xóa đi cái ngu đó để dạy lại. Chúng ta đã học rồi, anh chị em nghe lại đi, 100 mấy chục cái CD nghe lại đi, lọc lại nghe lại đi, cho nó rõ nhé, cho nó rõ. Mình dốt hay là mình ngu? Mình ngu ngay cả mình cũng không biết mình không biết nữa, mà cứ cho là mình biết. Chúng ta nhớ câu tri vi tri, bất tri vi bất tri, thị tri giả mà. Người biết thì nó biết, không biết thì nó không biết, thì người đó là người biết. Còn cái người mà không biết, nó cứ nói mình biết. Lộn xộn chưa? Loạn chưa? Mình không biết thì nói là tôi không biết. Đó là thật. Ít nhất là phải thật với lòng mình, thật với tâm của mình, thật với hồn của mình. Tôi không biết. Có cái nỗi sợ của người Việt Nam á, là sợ mình nói là mình không biết. Khi mà mình nói mình không biết á, mình là người ngu hay là người dốt? Dốt. Đừng có sợ dốt. Dốt là một tình trạng tạm thời, một tình trạng tạm bợ thôi. Còn ngu á, nó có thể là vĩnh viễn đó. Okay. Mình nhìn nhận mình dốt, tôi dốt quá, dạy cho tôi đi, còn dạy được. Còn người ngu á, như vậy hoài à, nó hoài, được đổ đồ vịt. Biết sai mà vẫn làm hả? Thì đúng rồi, cái đó là ngu á, ngu ngu mà ngu ngốc nữa. Biết nó sai mà vẫn làm, biết nó tội mà vẫn lao đầu vào, thì đó là cố tình ngu muội, gọi là cố tình ngu muội ha, cố tình ngu muội. Có luật đó, anh chị em đừng có nghĩ luật hại cho mình. Luật không có hại cho mình, ngoại trừ cái luật là luật tà nhá. Luật luôn luôn là giúp cho mình. Luật là cái hàng rào để mà bảo vệ mình. Chúng ta nghe các cha già cứ nói rằng gạt được phua, phải không? Gạt được phua đằng sau. Luật là cái hàng rào để mà chặn đứng lại cho những người ngu á, những người ngu á, khỏi xa vào vực thẳm. Chẳng có những người nào mà có trí thức hay là có cái sự khôn ngoan thì biết rồi, tránh rồi. Nhưng mà có cái hàng rào đó, luật là như vậy để bảo vệ mình khỏi bị nguy hiểm. Mà bây giờ mình không biết có cái luật đó, không biết cái hàng rào đó, mình cứ lao đầu vào vực thẳm thôi. Vậy chúng ta cần phải biết luật. Chúng ta nhập gia tùy tục, cái tục á là cái luật đó. Tập tục á là cái luật đó. Luật bất là thành văn á, không có viết thành văn đó. Chúng ta phải biết luật. Bây giờ nói đến cái luật gì của người Do Thái, anh chị em biết rồi phải không? Có lời ký kết giao ước giữa Thiên Chúa với nhân loại trong vườn địa đàng, ký kết giao ước giữa Thiên Chúa với Abraham ở Mamre, và ký kết giao ước với dân Do Thái trên núi Sinai với Môsê, phải không? Thì bây giờ khi mà nói đến lời luật, đây là cái ân huệ đặc ân Thiên Chúa ban cho người Do Thái, luật đó luật gì vậy? Luật gì vậy? Không, với Môsê luật đó luật gì vậy? Thập giới. Thập giới, khi nói đến luật là người ta nghĩ ngay đến là cái cuốn ngũ kinh đó, là Torah, phải học thánh kinh, mở sách của ước ra. Torah là năm cuốn sách đầu tiên đó. Torah có nghĩa là luật, Torah tiếng Do Thái có nghĩa là luật, và được đặt trên nền tảng của 10 điều răn Đức Chúa Trời, chúng ta gọi là thập giới nhé. Và hiến pháp của Hoa Kỳ cũng đặt trên nền tảng của 10 điều răn Đức Chúa Trời. Anh chị em đối chiếu bên đây 10 điều răn thì bên đây hiến pháp Hoa Kỳ, 10 điều khoản của hiến pháp, 10 điều răn Đức Chúa Trời. Do đó đó, đất nước Hoa Kỳ và đạo là Kitô giáo á bất khả phân ly. Anh chị em coi lại đi, luật Hoa Kỳ nó như vậy đó. Anh chị em muốn biết làm sao để giữ luật, đúng luật và tin đúng tinh thần luật, đúng ý nghĩa luật của đất nước này, anh chị em phải học 10 điều răn. Bây giờ tóm tắt lại 10 điều răn của Chúa Trời là gì đi? Nói lời luật á. Mến Chúa yêu người hả? Cái đó là Công giáo, cái đó là Công giáo hay là Do Thái đâu. Công giáo. Còn mến Chúa yêu người đó. Nhưng mà như thế này, tóm tắt lại lề luật của người Do Thái đó, đối với người Do Thái á, là hệ tại ở khuôn vàng thước ngọc. Khuôn vàng là gì? Vừa thước ngọc là gì? Thước ngọc là gì? Khuôn vàng là gì? Thước ngọc trước nha. Có ai nghe nói đến khuôn vàng thước ngọc chưa? Nghe hoài mà khuôn vàng thước ngọc là gì? Nói thước ngọc đi, thước ngọc trước đi. Không, bậy. Thước ngọc là như thế này. Tất cả luân lý được đặt trên nền tảng của thước ngọc. Nó gọi là luật công bình. Khi nói đến lề luật á, là cái chữ công bình. Cốt lõi của luật là công bình. Công bình là sao? Tôi không muốn anh chị em làm bất cứ điều gì cho tôi thì tôi đừng làm điều đó cho anh chị em. Thế thôi. Tôi không muốn anh chị em hại tôi thì tôi không hại anh chị em. Tôi không muốn anh chị em lường gạt tôi thì tôi không lường gạt anh chị em. Tôi không muốn anh chị em đánh đập tôi thì tôi không đánh đập anh chị em. Tôi không muốn anh chị em chửi mắng tôi thì tôi không chửi mắng anh chị em. Tôi không muốn anh chị em bắt tôi làm nô lệ thì tôi không bắt anh chị em làm nô lệ của tôi. Tôi không muốn anh chị em bóc lột tôi thì tôi không bóc lột anh chị em. Nó tiêu cực. Tôi không muốn người ta làm gì cho tôi thì tôi đừng làm nhé. Đừng làm cho người ta điều đó. Đó là nền tảng của luân lý là công bình đó. Nhưng mà nó có vấn đề. Nếu mà có những người tàn ác, những người vũ lực á, tàn bạo, khủng bố, họ không có như vậy thì kẹt. Nếu mà áp dụng cái thước ngọc á, thì kẹt cho chúng ta. Tất cả những cái gì mà anh chị em thấy trong 10 điều răn Đức Chúa Trời được, có thể là đối chiếu, chúng ta có thể dùng cái thước ngọc đó chúng ta soi vào trong đó. Tôi không muốn Thiên Chúa phạt tôi thì tôi không phạt Chúa hả? Thì tôi thờ phượng Chúa. Tôi không muốn Thiên Chúa chúc giữ cho tôi thì tôi thờ lạy Chúa. Tôi không muốn Thiên Chúa nghiền rủa tôi cho nên tôi không kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Tôi không muốn cha mẹ tôi nguyền rủa tôi hay là chúc giữ cho tôi nên tôi thạo kính cha mẹ. Tôi không muốn người ta giết tôi cho nên tôi không giết người. Tôi không muốn người ta, tôi không muốn người ta ngoại tình phản trắc đối với tôi cho nên tôi không ngoại tình. Tôi không muốn người ta trộm cắp cướp bóc của tôi, cho nên tôi không cướp bóc của người ta. Do Thái, tôi không làm gì cho các anh thì các anh đừng làm cho tôi không làm gì cho các chị thì đừng làm cho tôi như vậy. Thấy không? Mà bây giờ ngược lại, nếu mà các anh làm cho tôi làm ngược lại. Ăn miếng trả miếng mà. Công bình mà. Đó không, nó chưa có phải là luật của Tân Ước đâu, của Tin Mừng đâu nhá. Chưa đâu, chưa đâu. Chỉ khi Chúa Giêsu đến thì Chúa Giêsu mới nói là có khuôn vàng nữa. Chúa đảo lộn lại và Chúa nói, nếu mà các ngươi muốn người ta làm gì cho mình thì mình làm cho người ta tích cực, chủ động. Còn kia là tiêu cực, bị động. Anh chị em biết luân lý là đặt trên cái nền tảng đó thôi à. Lệ luật là như vậy đó. Vậy thì cốt lõi, trọng tâm, linh hồn của lệ luật là gì? Là chữ gì? Công bình. Thế thôi. Anh chị em vẫn phải áp dụng cả hai nha. Cả hai. Khuôn vàng, thước ngọc. Thước ngọc là tôi không muốn anh chị em làm cho tôi thì tôi đừng làm. Khuôn vàng, tôi muốn điều tốt đến với tôi thì tôi phải gieo. Gieo gì gặt nấy mà. Tôi gieo. Áp dụng đi, anh chị em áp dụng đi. Người Do Thái thứ nhất nè, khước từ chữ tình. Thứ hai, người Do Thái khước từ sự hiện diện của Thiên Chúa ở cùng họ. Thứ ba, họ khước từ cái gì? Chữ tín, giao ước nhé. Thứ tư, khước từ cái gì? Công bình của Thiên Chúa. Chúng ta học đến đây thôi là bốn cái ân huệ lớn Thiên Chúa ban cho người Do Thái. Thánh Phaolô, người Do Thái nên nhớ, Thánh Phaolô là người biệt phái của biệt phái, Pharisêu của Pharisêu nhá. Anh chị em nên nhớ khi mà Chúa nói về Pharisêu á, cuối cùng á, cái người đệ tử mà đi truyền bá tin mừng của Ngài á, là một người Pharisêu, là Phaolô nhá. Đừng coi thường Pharisêu, bởi vì không có ai giữ đạo bằng Pharisêu đâu, bằng biệt phái đâu. Anh chị em đang nghe một ông thầy luật, thầy Pharisêu của Pharisêu, gọi là bậc cao nhất của Pharisêu á, dạy chúng ta. Nói rằng người Do Thái khước từ những cái thứ đó, những cái ân huệ đó. Thì bây giờ đây đến phiên người Công giáo có khước từ hay không? Thầy đón nhận. Ngài viết cho từng người trong anh chị em đó. Nên cái vấn đề là cái chỗ này. Vấn đề là ông Thánh Phaolô là một luật sư của luật sư, không phải là luật sư bình thường, bậc thầy của luật sư. Cho nên ông biết luật. Rồi ông giữ luật có nghĩa là một tuần lễ đó, ông ăn chay hai lần, thứ hai và thứ năm. Và ông ở đơn thân, độc thân, không có vợ. Ông ở như vậy đó, để trông chờ lời hứa của Đức Chúa Trời đến là ơn cứu độ đó, là vị cứu tinh đến đó. Ông giữ luật thật là chặt chẽ, ông giữ luật đến mức độ, ông trở nên người khủng bố Công giáo, anh chị em nên nhớ. Ông giữ luật như vậy đó. Nhưng mà cái luật ông giữ theo cái gọi là cái thước ngọc á, không phải là khuôn vàng, cái thước ngọc á. Bởi vì người Công giáo không có giữ đúng cái luật của tổ tiên thì ông đi, ông bắt bớ, ông tống tụ, ông kết án và ông xử tử. Người đầu tiên xử tử là Stefano đó. Dữ lắm. Luật ông giữ không đem lại sự sống, không sinh hoa kết quả. Đến khi ông gặp Chúa Kitô thì ông đi vào trong một cái luật mới, luật đó là luật của Chúa Kitô. Chúng ta nhớ không, cái khi mà nói đến giao ước là chữ tín, cái luật, cái giao ước cũ á, là giao ước Môsê, giao ước đó là giao ước lệ luật, thấy không? Còn giao ước mới là giao ước Kitô. Đức Kitô bây giờ là luật của chúng ta. Cuộc đời của Chúa Kitô, lời nói của Ngài, thái độ của Ngài, tư tưởng của Ngài, thánh ý của Ngài là luật sống của chúng ta. Và bây giờ chúng ta không có cái mối liên hệ với lệ luật như là một cuốn sách có chữ viết. Mối liên hệ của chúng ta là giữa ta với một con người, và người đó là con Thiên Chúa, là người con Thiên Chúa. Do đó anh chị em á, là người Công giáo, người Kitô hữu, không có phải là chúng ta cầm cuốn sách luật, cầm cuốn sách Kinh Thánh này, chúng ta thờ cuốn sách này là thờ những cái chữ viết trong đây. Không, chúng ta thờ là chúng ta thờ cái mối tình giữa Thiên Chúa dành cho mình. Khác lắm. Và vì vậy nó sống động và nó trong hiện tại luôn luôn hiện diện, bởi vì Chúa hiện thân với mình và có cái mối tình trong đó và có chữ tín trong đó. Anh chị em hiểu cái luật là chỗ đó đó. Nó sống động và sống mãi, vĩnh cửu là chỗ này. Bắt đầu anh chị em vào trong thần khí thì anh chị em bắt đầu sống đời trường sinh bất tử rồi. À, như vậy. Thì bây giờ đó, ông Thánh Phaolô có một đống luật và biết rằng cái luật này á đem lại sự sống đời đời. Chúa nói mà, giữ luật Môsê thì được sự sống đời đời. Nhưng mà biết luật trong trí không có nghĩa là có cái sức lực để mà thi hành được cái luật. Bởi vì luật quá khó đi, luật nó quá khó đi. Ai mà có đủ cái sức và cái thời gian để giữ hết tất cả lời luật? Anh cho em nhớ trong Thánh Kinh Cựu Ước nói rằng trong cơ thể con người có bao nhiêu đốt xương thì có bấy nhiêu luật. Trong cơ thể con người có bao nhiêu đốt xương? 365 đốt xương. 365 đốt xương. Thì trong cơ thể mình nó phải giữ 365 điều luật. Chưa nói cái luật bên ngoài. Làm sao giữ được hết từng cái luật? Làm sao giữ được hết? Chưa nói cái luật như là giáo luật có cả ngàn, giáo luật nhỉ biết bao nhiêu điều khoản, rồi giáo lý của ông giáo nữa. Một cuốn sách dày như thế này ai mà đọc hết? Thế thì làm sao mình có thể mình được ơn cứu độ, là mình được sự sống đời đời? Thì phải tiếp cận, tiếp xúc, tiếp nhận thần khí của Thiên Chúa. Chúa vào trong mình và chính Ngài trở nên luật cho chúng ta, chính Ngài dạy chúng ta luật. Chúng ta đọc cái luật ở trên mặt chữ đó thì chính thần khí dạy chúng ta hiểu được luật như thế nào. Anh chị em phải có cái mối tình. Mối tình với Thiên Chúa đây không phải là lắng nghe lời Chúa rồi đón nhận lời Chúa rồi chúng ta suy niệm lời Chúa trong đây đâu. Chúng ta phải có mối tình với Ngài, chúng ta đối thoại với Ngài, chúng ta chiêm niệm. Chúng ta có mối tình chân thật với Ngài đó. Thế ông Thánh Phaolô như vậy, ông Thánh Phaolô không phải là nói cho người Do Thái, nói về người Do Thái, cho người Công giáo để đưa đến cái điểm tối cao, đó là anh em Công giáo chúng ta được cái phúc lớn hơn. Người Do Thái khước từ tình nghĩa nè, cái chữ tình nè, khước từ việc Chúa ở với họ nè, sự hiện diện của Chúa nè, khước từ cái chữ tín nè, khước từ lệ luật của Thiên Chúa nè, khước từ chính Thiên Chúa đó. Thì bây giờ anh chị em được đón nhận lấy thần khí của Chúa vào trong mình. Giống như là mình có sách luật mà mình không có xe chạy, hay là mình có xe chạy mình không có xăng để mà chạy xe. Thì bây giờ Chúa cho chúng ta có luật giao thông, có chiếc xe để chạy và có xăng chạy nữa. Và xăng đó là gì? Là thần khí thánh. À, giờ anh chị em áp dụng đi, áp dụng khuôn vàng thước ngọc lệ luật. Anh chị em không muốn Chúa làm điều gì cho mình thì mình đừng làm điều gì trái nghịch lại thánh ý Chúa. Anh chị em có làm gì trái nghịch lại thánh ý Chúa không? Anh chị em có biết thánh ý Chúa là gì không? Những gì Chúa nói đừng làm á. Có người đến nói với tôi là mình vẫn cứ sống phay phả, Chúa thương con, Chúa thương con, Chúa không bao giờ bỏ con, nhưng mà phạm tội, ăn nói hết sức là sắc sược, lường gạt, lắc léo, nhưng mà lòng vẫn sắc tín rằng á là Chúa sẽ không bỏ rơi con. Chúa bỏ rơi không? Mình vẫn lường gạt người ta nè, ăn gian nói dối nè, vẫn chửi thề chửi tục nè, cờ bạc nè, vẫn như vậy, nhưng mà vẫn xác tín trong lòng là Chúa sẽ không bỏ rơi con. Cho nên con cứ làm như vậy đó, cứ làm tội mà mình vẫn cho rằng là Chúa sẽ không bỏ mình. Chúa có bỏ không? Bỏ không? Chúa bỏ mình không? Có đúng không? Cứ xác tín rồi cái xác tín như vậy, cứ làm tội vì Chúa thương con, Chúa thương xót mà. Cái người đó tin thì đúng đó, Chúa không bỏ rơi con, nhưng mà con vẫn sao hóa ngục, khi mà chết sao hóa ngục. Đâu có phải là Chúa bỏ mình, Chúa không bỏ mình thật sự, thấy không? Nhưng mà vẫn không giữ đúng cái luật của Chúa, không giữ đúng cái ý Chúa, Chúa đâu có muốn bỏ mình đâu. Mình tự bỏ mình vào trong hóa ngục. Cho nên thận trọng, có những người kiêu ngạo đến mức độ đó đó. Tôi cứ làm tội thật là nhiều tội, Chúa thương xót mà. Cái đó là kiêu ngạo đó, kiêu ngạo vô cùng. Anh xem xét lại đi, xét lại coi mình có giữ đúng luật của Thiên Chúa hay không. Nếu mà bây giờ mình cố gắng mình giữ mà giữ không được, đầu óc mình luôn luôn là nó có những từ ngữ tà vậy, hay là những tư tưởng tà vậy đó. Đấy không? Đầu óc có sạn đó, mà con không có thế nào con giải quyết được, hay là con có cái thói hư này, cái tật xấu kia mà con không giải quyết được, Thì ít nhất á, là mình cũng mong muốn là con từ bỏ nó, con khước từ nó. Không được thì xin Chúa cứu con, xin Chúa giúp con. Thì đó là thật. Còn đằng này nói, ồ ai cũng phạm tội, nhân vô tập toàn. Người ta làm tội thì tôi cũng làm tội, Chúa thương xót mà. Thì khi mà anh chị em cứ nại vào tình của Chúa thương xót, chúng ta chết chúng ta đi thiên đàng, lên thiên đàng xuống hóa ngục. Hóa ngục. Đừng có ý lại nha. Đầu tiên á, lấy cái thước ngọc để xét mình. Kế đến á, lấy khuôn vàng. Muốn người ta làm điều tốt gì cho mình thì mình làm trước cho người ta. Muốn Chúa chúc lành cho mình thì mình chúc phúc cho Chúa. Giảm chúc phúc cho Chúa không? Giảm chứ. Giảm chứ. Chúc phúc á là sao? Làm cho Chúa vui lòng, làm đẹp lòng Chúa. Chúc phúc chứ. Có người chúc phúc Chúa mà. Hước cho bầu sữa cưu mang, nuôi dưỡng ngài, nhớ không? Có người đàn bà đó đó, nhớ không? Rồi xin với ông bồng chúa trên tay á, là phúc cho trẻ này đó, nhớ không? Vẫn chúc phúc chứ. Dạy gì không chúc phúc? Thật sự Chúa không cần mình chúc phúc, nhưng mình chúc phúc Chúa thì cái phúc nó trở lại mình. Nghĩa là chúng ta làm theo thánh ý Chúa. Anh chị em muốn Chúa làm cho mình thì mình làm theo thánh ý Chúa. Anh chị em không muốn Chúa trừng phạt mình thì mình giữ đúng luật của Chúa.
Bụi trơ trong nắm bụi trơ thì Chúa chẳng cứ yêu con, muôn tình yêu bao la dời dời và muôn tình yêu đã có ngàn đời. Chúa dựng nên con vì Chúa để con thao thức chẳng ngời tìm nhàn thân Chúa mà thôi.
Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.